Bộ trưởng Công an Tô Lâm hôm 31 tháng 8 gửi thư khen ngợi Công an tỉnh Bình Định và Phú Yên trong vụ bắt một đối tượng phản động được cho là thành viên của đảng Việt Tân và nói rằng đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an trong việc ngăn chặn khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình gây rối trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Trong bức thư được đăng trên trang web của Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm ca ngợi thành tích này và nói rằng nó thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong dịp lễ 2 tháng 9, một thời điểm được xem là nhạy cảm với nhiều lời kêu gọi biểu tình xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đó, vào hôm 30 tháng 8, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ ông Lê Quốc Bình, sinh năm 1974, cư ngụ tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, từ Campuchia trở về Việt Nam, mang theo 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn, một xe mô tô phân khối lớn. Bộ Công an nói đối tượng phản động này là thành viên của đảng Việt Tân có trụ sở ở Hoa Kỳ. Trong thông cáo chính thức công bố cùng ngày, đảng Việt Tân nói đây là một vụ dàn dựng và bịa đặt trắng trợn nhằm hù dọa người dân tránh xa các tổ chức dân chủ. Thông cáo cũng nhắc lại vụ bắt giữ hai vợ chồng Việt Kiều Mỹ, Lê Văn Phan và Nguyễn Thị Thịnh 11 năm trước và nói rằng hai người này không liên hệ gì đến Việt Tân. Nên khi màn kịch không còn ăn khách, Cộng sản Việt Nam đã phải âm thầm thả hai người này về lại Hoa Kỳ. Trích thông cáo. Đảng Việt Tân tên đầy đủ là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, bị Việt Nam liệt kê là một tổ chức khủng bố. Trong khi tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ luôn khẳng định phương pháp đấu tranh của mình là ôn hòa, nhằm cổ vũ cho dân chủ, nhân quyền và công bằng xã hội. Trong thư, ngoài việc biểu dương thành tích của Công an Bình Định, Phú Yên, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ và sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm răn đe phòng ngừa. Những ngày gần đây, giới hữu trách và truyền thông Việt Nam liên tục nhắc nhở người dân phải cảnh giác trước những lời kêu gọi tổng biểu tình vào dịp 2 tháng 9. Tại hội nghị bàn giao công tác hôm 27 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an và quân đội phải sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người hoặc biểu tình trong dịp nghỉ lễ. Trong một diễn biến khác, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận hôm 30 tháng 8 cho biết đã quyết định khởi tố thêm 17 người tham gia vào cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu hồi tháng 6. Như vậy, cho đến nay đã có 32 người bị khởi tố liên quan đến các cuộc biểu tình được xem là rầm rộ nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây. Báo Công an Nhân dân cho rằng những cuộc biểu tình này, theo mô hình cách mạng màu, cách mạng đường phố trên thế giới, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa các nước xã hội chủ nghĩa đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Hiện Việt Nam vẫn chưa có luật biểu tình nên nhiều người bị bắt vì tham gia biểu tình thường bị truy tố với tội danh gây rối.
Hôm 30 tháng 8, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền Thái Lan trả tự do cho 181 người dân tộc thiểu số, hầu hết là người thượng từ Việt Nam và người Campuchia, đang xin tị nạn, đã bị cảnh sát Thái bắt giam hôm 28 tháng 8. Trong một thông cáo, ông Brett Adams, giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, những tuyên bố thường xuyên của Thái Lan về việc cải thiện quyền tị nạn chỉ là sáo rỗng khi quan chức bỏ tù hàng chục gia đình đang được bảo vệ bởi cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Những người thượng này sẽ bị bức hại tàn bạo nếu họ bị trả về Campuchia và Việt Nam, điều mà Thái Lan không nên làm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, vào sáng ngày 28 tháng 8, một nhóm các viên chức thuộc Bộ Nội vụ, Cảnh sát Di trú, Binh lính của quận Ban Giai, Thái Lan đã ập vào một khu nhà ở tỉnh Nonthaburi, cách Bangkok hơn 30 cây số, bắt giữ 181 người tị nạn đến từ Việt Nam và Campuchia. Trong số này, có hơn 50 trẻ em. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết những người thượng đang xin quy chế tị nạn Thái Lan hầu hết đến từ khu vực Tây Nguyên của Việt Nam vì bị chính quyền cưỡng chế đất đai mà không được đền bù thỏa đáng hoặc bị đàn áp khi theo đạo Tin lành nên phải chạy trốn qua các nước lân cận. Hôm 29 tháng 8, Bangkok Post dẫn lời bà Bhutani Kankum thuộc tổ chức phi lợi nhuận Fortify Right cho biết chính quyền Thái Lan sẽ đưa 130 người tị nạn Việt Nam ra xét xử và nhiều khả năng họ sẽ bị phạt và sau đó bị trục xuất. Bà nói nếu như họ nhập cảnh bất hợp pháp hoặc ở quá hạn thì sẽ bị phạt, nhưng họ lại không có khả năng nộp phạt và có thể sẽ phải ngồi tù. Và sau đó họ cũng sẽ bị giải đến Trung tâm Giam giữ Người di dân bất hợp pháp IDC và chờ bị trục xuất. nhưng có thể họ không bị trục xuất vì hầu hết trong số họ đều có quy chế tị nạn hoặc là người tìm quy chế tị nạn. Bà Cancom cho biết thêm hiện nay có khoảng 20 người thượng đang làm thủ tục xin quy chế tị nạn. Bà Rhys Bui, đại diện dự án trợ giúp người thượng tại Thái Lan, viết trên Facebook hôm 31 tháng 8. Xin đừng làm ngơ đối với những trường hợp nhập cư bất hợp pháp, họ đã hy sinh rất nhiều để tìm kiếm tự do. Bà Rhys Bui viết tiếp, 43 năm sau, chúng tôi vẫn thấy những người tìm cách trốn khỏi Việt Nam. Đối với nhiều người nước ngoài, Việt Nam là một điểm đến du lịch tốt, nơi có thức ăn ngon và cảnh đẹp an bình. Tuy nhiên, nhiều du khách không biết rằng sâu bên dưới là cả một sự hỗn loạn. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA vào tháng trước, bà Rhys Bui nói bà đang vận động dân biểu Mỹ Chris Smith và thông qua ông kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ việc tái định cư trong số hơn 400 người thượng Việt Nam thuộc 150 hộ gia đình đang xin tị nạn tại Thái Lan. Theo tổ chức cứu trợ vượt biên BPSOS có trụ sở tại Hoa Kỳ, hiện nay tháng nào cũng có những đợt người Việt Nam mới tới Thái Lan, bao gồm một số người đã tham gia biểu tình đòi công lý cho nạn nhân của nhà máy gang thép Formosa hoặc chống lại luật an ninh mạng và dự thảo luật đặc khu. Những người vượt biên sang Thái Lan muốn xin quy chế tị nạn phải ghi danh với cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc chờ khoảng 3 tháng để được phỏng vấn và lại chờ từ 3 đến 6 tháng nữa để nhận quyết định. Người đang chờ phỏng vấn thì được gọi là người đang xin tị nạn. Những ai được cấp quy chế tị nạn thì được gọi là người tị nạn. Người đang xin tị nạn và người tị nạn được sự bảo vệ của cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc. Vào tháng 1 năm 2018, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Thái Lan không trục xuất những người đến từ Việt Nam và Campuchia được cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn vì họ có thể sẽ bị bắt bớ khi trở về nước. Tổ chức Ân xá Quốc tế khuyến cáo rằng chính phủ Thái Lan cần thực hiện trách nhiệm bảo vệ những người có quy chế tị nạn một cách hiệu quả và lâu dài.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ hôm 31 tháng 8 hoàn tất cáo trạng truy tố hai cựu tướng công an là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với khung hình phạt lên đến 10 năm tù giam. Đây là hai tướng công an có chức vụ cao nhất bị cáo buộc bảo kê cho đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỷ đồng trên mạng do Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương đứng đầu. VN Express dẫn cáo trạng dài 235 trang cho biết, vào ngày 10 tháng 10 năm 2011, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, đã cùng với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC, ký bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với mức chia lợi nhuận là 80% cho CNC và 20% cho C50. Sau đó, Dương gửi báo cáo cho Trung tướng Phan Văn Vĩnh, người đang giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát vào thời điểm này, và Thiếu tướng Hóa, đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ cho CNC tổ chức các trò chơi đánh bạc trên mạng, trong lúc xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng để trá hình, tạo ngộ nhận rằng đây là một công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát. Thời gian này, Dương cũng hợp tác với công ty VTC Online của Phan Xào Nam, kinh doanh trò chơi trực tuyến. Vẫn theo cáo trạng, tướng Phan Văn Vĩnh mặc dù biết CNC đang điều hành đường dây đánh bạc trên mạng quy mô lớn, nhưng đã làm ngơ, không ngăn chặn xử lý, mà còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho sai phạm. Cơ quan điều tra cho biết sau 2 năm hoạt động, công ty CNC đã thu về gần 10.000 tỷ đồng. Sau khi chi trả các chi phí, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng, Phan Xào Nam được gần 1.500 tỷ đồng và cơ quan chức năng tạm giữ kê biên hơn 1.300 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai đã lại quả cho tướng Phan Văn Vĩnh chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô la, 27 tỷ đồng và một số tài sản khác, và cho tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng và Tổng cục Cảnh sát 700 triệu đồng. Trong khi đó, ông Vĩnh nói đã nhờ Dương mua chiếc đồng hồ Rolex trên và trả 1,1 tỷ đồng. Nhưng Viện Kiểm sát cho rằng lời khai này không có cơ sở vì với mức lương hàng tháng chỉ 20 triệu đồng, ông Vĩnh sẽ phải mất gần 5 năm không chi tiêu thì mới có thể mua được chiếc đồng hồ trên. Cùng bị truy tố với hai tướng công an là 90 bị cáo khác với tội danh khác nhau, từ đánh bạc, tổ chức đánh bạc cho đến mua bán hóa đơn rửa tiền hối lộ.